Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với tập tiếp theo của Talatay. Đây là phần 2 của tập 23 học và làm về lịch sử nghệ thuật ở Mỹ và Pháp. Và mình là Dũng. Trong phần 1 thì chị Mai, khách mời của chúng ta, đã chia sẻ trải nghiệm của chị ý về việc học lịch sử nghệ thuật ở Mỹ và Pháp như thế nào. Và trong phần 2 này thì chị sẽ nói nhiều hơn về sự nghiệp hay các cơ hội nghề nghiệp trong ngành nghệ thuật ở Mỹ và Pháp. Thì bản thân mình, sau buổi thu âm này mình đã học được đó là thực ra trong ngành nghệ thuật có một sự đa dạng rất là nhiều về các cơ hội, các vị trí việc làm khác nhau. Trước khi mà thu âm thì mình nghĩ một nhiều bạn cũng sẽ nghĩ giống mình, đó là nếu mà học nghệ thuật thì sau khi tốt nghiệp chắc chỉ có những con đường ví dụ như là làm nghệ sĩ, họa sĩ, làm trong bảo tàng hay là đi dạy học, làm giáo sư. Nhưng thực ra thì sau khi nghe chị Mai chia sẻ thì mình nhận ra là nó còn đa dạng hơn thế rất là nhiều. Có những cơ hội liên quan đến kinh doanh, liên quan đến marketing, sales, tài chính hay thậm chí là công nghệ, lập trình, những cái mà mang tính kỹ thuật hơn thì đều có trong ngành nghệ thuật. Vì thế nên mình nghĩ là với những bạn mà thực sự quan tâm đến nghệ thuật nhưng mà lo sợ là nó không có những cái công việc mà mang tính thực tế thì đây là sự thật, nó là ngược lại như vậy. Và mình mong là những chia sẻ trong phần này và những chia sẻ mà bọn mình đã nói đến trong những tập khác, ví dụ như là chuẩn bị hồ sơ hay là networking khi xin việc, sẽ giúp ích cho các bạn tìm được công việc mà bạn mong muốn trong ngành nghệ thuật này. Và đặc biệt là trong thời điểm hiện tại khi mà mọi thứ trở nên khó khăn hơn rất là nhiều. Chúng ta hãy không chần chờ gì nữa và cùng lắng nghe chia sẻ của chị Mai trong phần 2 này nhé. Chị có chia sẻ là hiện tại thì chị đang thực tập ở một công ty chuyên làm về game liên quan đến văn hóa và nghệ thuật ở Pháp. Và trước đấy thì trong thời gian ở Mỹ thì chị làm ở một công ty liên quan đến bản quyền điện ảnh, và thực ra cũng liên quan rất khá là nhiều đến nghệ thuật. Thế thì chị có thể chia sẻ thêm về bản chất công việc của chị hiện tại đang ở Pháp và công việc trước đây ở Mỹ được không?
Thì chị nghĩ là khi mình học ở trường, mình học về lịch sử nghệ thuật ý, thì thường mình nghĩ là sau này đi làm thì mình chỉ có thể đi làm, một là đi làm nghiên cứu, đi làm giáo sư chẳng hạn, hai là làm ở bảo tàng, ba là làm ở phòng trưng bày, là bốn là làm ở nhà đấu giá. Đến khi chị ra trường thì chị mới biết là thật ra nó còn có nhiều ngành hơn như thế này. Ví dụ chị gặp những người mà họ làm về ngành bảo hiểm, nhưng làm bảo hiểm chuyên môn về những tác phẩm nghệ thuật. Ví dụ nếu mà em là một nhà sưu tầm mà em mua một cái tác phẩm mà rất là đắt, bao nhiêu trăm triệu gì đó, tất nhiên là em muốn có bảo hiểm cho nó, đúng không? Thì có những người mà họ làm trong chuyên ngành này, họ phải gọi là xác định xem là chính sách bảo hiểm cho cái đồ vật này nó sẽ như thế nào. Có những người thì họ làm cho những cái công ty mà người ta chuyên về vận chuyển tác phẩm nghệ thuật, thì tất nhiên là để vận chuyển một cái bức tượng hay một cái bức tranh quý giá thì không giống như bức vận chuyển một cái món đồ mà em mua trên Amazon chẳng hạn, phải không?
Đúng.
Và thì những cái thứ đấy nó cũng cần chuyên môn. Và tất nhiên là tất cả những cái tổ chức liên quan đến nghệ thuật hay văn hóa cũng không phải là chỉ toàn những người chuyên môn về văn hóa hay nghệ thuật người ta làm ở đấy. Người ta cần những người, và ví dụ những bảo tàng họ đều cần phải gây quỹ để họ có thể có tiền để họ ví dụ người ta muốn mua một cái tác phẩm mới, hay là người ta cần bảo tồn những cái tác phẩm đấy. Bây giờ thì với gọi là công nghệ hiện tại này, có rất là nhiều kiểu cách crowdfunding, kiểu nhiều bảo tàng họ dùng crowdfunding để người ta gây quỹ cho để có tiền để dùng trong một cái cho lý do nào đó. Ví dụ bảo tàng Louvre chẳng hạn từng crowdfunding để họ nói là họ muốn bảo tồn cái bức tranh này, họ cần tiền để bảo tồn cái bức tranh này, thì họ kêu gọi mọi người để góp tiền vào. Thì những bảo tàng lớn họ đều có bộ phận gây quỹ cả đó. Hay là ví dụ như tất cả mọi người đều biết là trong kiểu thế giới mình đang sống đây thì kiểu digital marketing là tất cả các nơi đúng không? Thì cả các bảo tàng họ cũng
Chạy quảng
dùng
cáo á.
họ cũng dùng digital marketing để họ có thể touch những cái public mà trẻ hơn chẳng hạn. Ví dụ như chị trên Instagram, chị follow, chị theo dõi rất là nhiều account của các bảo tàng khác nhau, vì nhiều khi họ sẽ, ví dụ họ sẽ nói về đang có triển lãm gì chẳng hạn, hay là đang có kiểu có cái event gì, hay là có khi họ nói về một tác phẩm trong trong bộ sưu tầm của người ta, thì nói chung nó đều là những cái thì tất nhiên là để làm trong công việc này thì sẽ không phải cần người mà có chuyên môn về lịch sử nghệ thuật, mà những người mà có chuyên môn về marketing chẳng hạn. Và để nói về công việc mà chị làm thì sau khi chị học xong thì chị đi làm việc ở New York ở một công ty bản quyền hình ảnh. Thì ví dụ nếu mà em quảng cáo chẳng hạn, em muốn dùng một bức tranh mà một họa sĩ họ làm ra thì em phải trả tiền để trả tiền cho bản quyền của người ta đúng không, để có thể dùng bức tranh. Tất nhiên là những cái họa sĩ nào mà mất rất là lâu rồi thì nó không còn có bản quyền nữa, nhưng ví dụ những họa sĩ mà đang sống hiện tại chẳng hạn, thì đó thì công làm thì chị bán bản quyền hình ảnh cho những người mà người ta muốn dùng. Dù ở thì mỗi người trong công ty chị thì sẽ chuyên về một mảng nào đó, ví dụ chị thì chuyên về, chị làm việc với đa số về những nhà xuất bản đại học, ví dụ như là nhà xuất bản của Harvard hay Princeton hay MIT chẳng hạn. Khi người ta xuất bản sách đúng không, thì người ta thường là người ta sẽ muốn dùng một bức tranh nào đó để trên bìa của người ta, để dùng cái bức tranh đấy thì người ta phải trả tiền để có thể dùng cái đấy, thì chị sẽ bán bản quyền hình ảnh cho những cái công ty như thế. Hay là ví dụ như em xem một bộ phim đúng không, em thấy khi trong bối cảnh mà người ta có những bối cảnh người ta có kiểu bức tranh treo trên tường đúng không, đấy là kiểu bên phía người làm phim người ta phải đi đi đến những công ty mà bán bản quyền hình ảnh để người ta có quyền để dùng những cái bức ảnh đấy trong phim của người ta chẳng hạn. Hay là ví dụ em quảng cáo, em cũng phải trả tiền, em quảng cáo em muốn dùng một bức tranh của một họa sĩ gì thì em phải trả tiền cho người ta.
Nếu thế thì tức là trong ngành nghệ thuật có những công việc vị trí mà nó không, bản thân nó không liên quan nhiều lắm đến nghệ thuật, ví dụ như là kinh doanh tài chính hay là marketing hay là quản hay là các vị trí liên quan đến quản lý hay là các vị trí khác, ví dụ như là lập trình, nó mang tính kỹ thuật hơn, và đồng thời là mình cũng có thể áp dụng những cái kiến thức về nghệ thuật cho các cái vị trí đó đúng không?
Đúng rồi, thì ví dụ như chị ở làm cho công ty mà chị đang làm hiện tại thì chị thì làm thiên về, một là đi tìm khách hàng mới, và hai là chị làm nghiên cứu. Thì một đặc thù của trong ngành nghệ thuật này thì là công việc trong nhà đấu giá, thì công việc trong nhà đấu giá thì nó cũng rất là phong phú. Có những người thì họ làm trong vị trí như là tiếp đón khách hàng chẳng hạn, hay là những người mà bắt đầu khởi điểm ở các nhà đấu giá ấy, ví dụ như Christie's và Sotheby's là hai nhà đấu giá mà nổi tiếng nhất, thì họ mà họ học trong chuyên ngành lịch sử nghệ thuật thì họ sẽ phải, thì mỗi khi một nhà đấu giá mà họ tổ chức một buổi đấu giá thì họ sẽ xuất bản một cái quyển sách, một cái quyển catalog mà họ sẽ đề là có những tác phẩm gì, xong rồi họ cũng có giá của cái tác phẩm đấy, và thường nó không phải là một giá đâu mà nó sẽ là một cái, thì họ sẽ đề một cái khoảng giá. Và ngoài đó ra thì họ thường sẽ có một cái bài viết ngắn ngắn, không phải tất cả các tác phẩm đều có cái bài viết này. Thường thì tất nhiên là những cái tác phẩm nào nổi tiếng nhất, đắt giá nhất thì họ sẽ càng viết nhiều hơn, thì họ sẽ nói về nguồn gốc của cái tác phẩm này. Ví dụ để một tác phẩm mà nó có giá càng cao thì ví dụ họ có thể nói là cái tác phẩm này đã từng ở trong bộ sưu tầm của ai, ví dụ một ông vua hay là một nhà quý tộc nào mà đã từng sở hữu cái tác phẩm này, thì nó sẽ càng làm cho cái tác phẩm đấy nó giá nó sẽ càng cao hơn. Thì những cái người mà chuyên môn của người ta là chuyên môn trong ngành sử nghệ thuật thì họ sẽ viết bài viết ngắn ngắn này để họ mô tả cái đồ vật, cái tác phẩm mà được bán ở trong buổi đấu giá đấy. Còn càng lên cao hơn thì họ sẽ có những người mà họ phải tạo mối quan hệ giữa những nhà sưu tầm để họ có thể thuyết phục người ta cho cái nhà đấu giá này bán cái tác phẩm của người ta. Và ngoài đó ra thì người ta cũng phải tìm khách hàng để khách hàng mà muốn mua những cái tác phẩm đấy để người ta có thể thuyết phục người người bán là cái tác phẩm của ông thì có những người này họ rất là quan tâm đến, thì nó cũng sẽ giúp cái người mà người ta muốn bán người ta sẽ tin tưởng hơn, vì người ta sẽ nghĩ là nếu mà người ta bán thì người ta chắc là sẽ được cái mức giá này chẳng hạn. Và tất nhiên là marketing cũng là một một phần rất quan trọng ở trong ngành nhà đấu giá. Ví dụ tháng 11 năm 2017 thì nhà đấu giá Christie's ở New York đã bán một bức tranh mà nhà đấu giá này nói là của Da Vinci, nhưng mà nói chung trong chuyên ngành thì có những người người ta cũng không không chắc chắn lắm là của Da Vinci, người ta nghĩ là có khi là của một ông học trò chẳng hạn. Nhưng mà nhà Christie's, cái nhà đấu giá Christie's này thì đã có cả một cái marketing campaign về cái bức tranh này, họ gọi nó là The Last Da Vinci, bức tranh Da Vinci cuối cùng, vì vì Da Vinci là có rất ít tranh, hình như trong cả cuộc đời ông ấy chỉ vẽ tầm khoảng chắc 20 bức tranh hay là gì đó thôi, và đa số tất cả cái đấy đều được sở hữu từ các bảo tàng đó, cho nên họ mới gọi cái bức tranh này là The Last Da Vinci để người ta nói là để sở hữu được bức tranh này nó rất là khó, vì tất cả các bức tranh khác đều đều nằm trong các bảo tàng khác, và cuối cùng cái bức tranh này được bán ở mức giá khoảng 400 triệu đô đó. Thì đấy là những cái công việc mà mình có thể làm trong một nhà đấu giá chẳng hạn. Trong công việc hiện tại của chị mà chị thực tập ở công ty mà sản xuất mobile games nhưng mà thiên về lịch sử, thì một phần công việc chị thì chị làm về phía business development, là chị cố tìm khách hàng mà muốn mua hay là tạo ra một trò chơi chẳng hạn. Ví dụ như vì cái trò chơi của công ty chị làm là trò chơi mà nó có thể chơi ở ngoài, nó lấy nó chơi ở ngoài, cho nên là họ sẽ cố bán cho những cái tourist office chẳng hạn, hay là ví dụ như lâu đài. Gần đây thì kiểu công ty chị vừa mới launch project mà người ta làm với một cái lâu đài ở bên Bulgari, thì cái lâu đài đấy thì mình có thể tham quan ở bên trong đúng không, nhưng ngoài đó ra thì họ đã làm việc với công ty chị để họ tạo ra một trò chơi để mình có thể chơi trong cái vườn và cái không gian ở ngoài của cái lâu đài này, thì nó sẽ là một cái như là một cái experience khác. Chị thì một phần thì chị làm về phần tìm kiếm khách hàng, và hai là chị làm nghiên cứu để có nội dung. Ví dụ cái game của công ty chị là nó chơi ở ngoài, có nghĩa nó sẽ đưa em, ví dụ để khám phá một thành phố thì nó sẽ đưa em đến những vị trí khác nhau đúng không, thì nó sẽ có một cái nhà thờ hay là một cái địa điểm nào đó, thì chị sẽ phải tìm hiểu thêm là cái lịch sử của cái nhà thờ này hay là cái địa điểm này nó như thế nào. Và sau đó thì bên phía game designer thì đấy, từ cái nội dung đấy họ sẽ viết một cái scenario để họ làm translate nó thành thành game.
Thế thì làm ở một công việc ở một công ty vừa là startup lại làm việc game và làm liên quan đến nghệ thuật, thực sự là nó khá là xa với những cái mà xã hội hay coi là an toàn, ví dụ như là làm marketing hay là làm tài chính vân vân. Thì chị có cảm thấy có áp lực là mình phải theo một cái gì đấy nó theo khuôn mẫu hơn, hay là có cảm thấy những cái mình đang làm thì nó rủi ro quá không?
chị cũng khá là may, là ví dụ chị không cần phải nghĩ đến chuyện chị phải nuôi bố mẹ chẳng hạn, vì ngành chị làm thì phải nó không phải là lương cao như ngành kinh tế hay là ngành computer science hay là gì, cho nên chị không muốn nói. Một trong những lý do mà chị cuối cùng chị muốn làm thiên về phía business hơn ấy cũng là vì lương nó cũng cao hơn một chút ấy so với là đi làm ở bảo tàng. Thì chị nghĩ là chị muốn nói mình có thể tìm cách nào đó để nó có thể combine interest của mình ấy. Anh founder công ty chị đúng không? Anh ấy thích lịch sử hồi bé, nhưng vì anh ấy học lịch sử anh thấy quá chán ở trường, dạy lịch sử rất là chán, thế là sau này anh ấy mới quyết định theo đuổi đam mê là game designer, vì anh ấy thích video games. Lớn lên thì anh ấy muốn làm gì liên quan đến lịch sử, và để gọi là combine hai cái interest này thì anh ấy quyết định lập một cái công ty mà sản phẩm là trò chơi nhưng lại liên quan đến lịch sử.
Có một sự đa dạng rất là lớn trong các cái công việc, các vị trí khác nhau trong ngành nghệ thuật. Và có một cái lớn hơn mà em cũng học được, đấy là mình luôn luôn có thể kết hợp những cái kỹ năng hay là những cái đam mê khác nhau của mình để theo đuổi những ngành hay là những cái đam mê mà có thể là mọi người coi là hơi rủi ro. Ví dụ như chị áp dụng những kiến thức của chị về lịch sử nghệ thuật trong công việc hiện tại là phát triển kinh doanh, hay là anh sáng lập những công ty game mà chị đang thực tập, thì kết hợp kỹ năng về lập trình với đam mê về lịch sử và nghệ thuật của anh ý, thì em thấy là cái này hoàn toàn là không chỉ áp dụng riêng cho lịch sử nghệ thuật hay văn hóa mà còn có thể áp dụng cho nhiều ngành khác nữa. Ví dụ như là âm nhạc chẳng hạn, có rất nhiều bạn mà em thấy học ở trường mình sau khi mà học chuyên ngành âm nhạc thì học thêm một chuyên ngành nữa là kỹ sư chẳng hạn, và sau đấy các bạn làm kỹ sư âm thanh cho những cái phòng thu âm lớn. Và nói chung là có rất là nhiều cách để mà mình có thể theo đuổi đam mê của mình, mà theo đuổi một cách thực tế chứ không phải là một cách mù quáng và không có gọi là tính toán, không có xét đến rủi ro. Thì để kết thúc tập này thì chị có muốn chia sẻ lời khuyên gì cuối cùng cho mọi người không?
Thì với chị thì chị chưa bao giờ hối hận chuyện chị theo đuổi đam mê của mình. Và chị nghĩ là nếu mà mình theo đuổi đam mê mà mình làm việc cật lực và mình thật sự cống hiến cho việc đấy thì thường nó sẽ không, chị không muốn nói là nó sẽ dễ, nhưng mà theo kinh nghiệm của chị thì cuối cùng mọi thứ nó cũng sẽ đâu vào đấy. Có thể nó không 100% như mình nghĩ ban đầu là nó sẽ như thế này, nhưng nói chung mọi thứ nó cũng sẽ ổn thỏa thôi. Và chị cũng nghĩ là ví dụ trong ngành của chị chẳng hạn thì nó cũng không phải là ngành mà lương quá cao, lương cao bằng so với những ngành kiểu tài chính hay là lập trình chẳng hạn. Và để chị theo đuổi cái đam mê của chị thì chị đã lựa chọn làm trong những cái vị trí mà liên quan đến business hơn, vì nó cũng những cái vị trí này thì lương nó cũng cao hơn so với những cái kiểu vị trí như là kiểu gọi là làm nghiên cứu thuần túy chẳng hạn. Thì đấy cũng là một cách mà mình có thể kiểu làm ở trong một ngành mà mình đam mê, trong khi mà vẫn có thể kiểu có đủ tài chính để trang trải cho cuộc sống mình.
Cảm ơn chị Mai rất là nhiều vì đã chia sẻ các trải nghiệm của chị về việc tìm kiếm việc làm trong ngành nghệ thuật ở Mỹ và Pháp. Mong là những nội dung chia sẻ hôm nay ở đây thì đã giúp ích cho các bạn, đặc biệt là những ai mà cũng quan tâm đến ngành nghệ thuật và cũng muốn kiếm việc làm ở nước ngoài sau thời gian đi du học, và thậm chí là cả những bạn trong nước mà cũng quan tâm đến nghệ thuật, thì mong là những thông tin ở đây cũng đã giúp ích cho các bạn và giúp các bạn hiểu rõ hơn là thực ra mình có những cái lựa chọn như thế nào. Và như thường lệ thì nếu như các bạn có phản hồi gì hay là có câu hỏi gì hay là muốn liên hệ với chị Mai thì hoàn toàn là có thể liên lạc với bọn mình qua các trang mạng xã hội hoặc email bọn mình vào taletay.podcast@gmail.com. Và nếu mà hơn nữa thì nếu các bạn có câu chuyện muốn chia sẻ thì bọn mình luôn luôn sẵn sàng lắng nghe và hãy liên hệ với bọn mình. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều và một lần nữa cảm ơn chị Mai vì đã ở đây hôm nay và chia sẻ những câu chuyện của chị cho mọi người nhé.